Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Tân Mão, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp dự lễ Phật đản, xin thay mặt chư tăng bổn từ thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn sống an lành trong ánh hào quang của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay toàn thể người con Phật của chúng ta trên khắp thế giới hân hoan chào đón ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Thật là hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thật là hạnh phúc cho tất cả người con Phật chúng ta đã được nhân duyên làm người, được nghe Phật pháp, được thực hành lời Phật dạy. Đây là căn lành phúc đức của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Kính thưa quý vị, sự ra đời của Đức Phật thật là hiếm hoi, ngàn vạn năm mới có một lần. Vì sao như vậy? Nếu chúng ta tìm hiểu lịch sử của loài người, khi ghi chép thành văn, chúng ta sẽ thấy trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, chưa thấy nói đến có một vị Phật nào. Và từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt cho đến nay là 2555 năm, chúng ta cũng chưa nghe có một vị Phật nào kế tiếp. Như vậy đủ chứng tỏ rằng được một vị Phật ra đời thật là hiếm hoi. Vì sao như vậy? Vì một Đức Phật ra đời, vì đó phải có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Trải qua cuộc đời tu hành nhiều kiếp, tu lục độ vạn hạnh. Tu lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài không những chỉ bố thí những vật chất bên ngoài, ngay cả vợ con, bản thân ngài cũng bố thí. Về trì giới thì ngài đã thực hiện nghiêm túc, đôi khi vì giữ giới mà sẵn sàng hy sinh thân của mình. Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Trải qua vô lượng kiếp, Đức Phật tu lục độ vạn hạnh, đầy đủ phước đức trí tuệ. Cho nên khi hiện kiếp sinh ra, ngài với thân tướng trang nghiêm, trong một hoàn cảnh gia đình là thuộc dòng dõi vua chúa, có trí tuệ, có cuộc sống hơn cả mọi người. Vậy thì hiện tại là kết quả của nhân quá khứ. Không có quả nào mà không có nguyên nhân. Tại sao Đức Phật sinh ra với đầy đủ đức tướng mà trong kinh điển thường nói ngài có 32 tướng? Chúng ta cũng là người, cũng sinh ra. Xét lại, so với 32 tướng của đại nhân thì chúng ta chắc có lẽ chỉ được một vài tướng là tốt lắm rồi. Về hoàn cảnh gia đình, về cuộc sống, về trí tuệ, chúng ta thấy rất rõ Ngài hơn tất cả. Tại sao Ngài có được 32 tướng tốt đó? Theo như trong kinh điển, quá khứ Ngài đã tu phạm hạnh, trì giới thanh tịnh, cho nên được thân tướng trang nghiêm như thế. Và trải qua nhiều kiếp, Ngài đã bố thí, cho nên mới có được hiện tại sống trong hoàn cảnh đầy đủ, không thiếu thốn. Đức Phật trong quá khứ Ngài đã làm những việc khó ai làm được, tu những việc khó ai tu được, và nhẫn những việc khó ai nhẫn được. Trong kinh Trường Bộ có chép, một vị chư thiên bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, chư thiên nào trước đây sống phạm hạnh theo Thế Tôn và nay mới sinh lên cõi trời 33, những vị này thắng xa chư thiên khác về thanh sắc và danh tiếng. Đây là trong kinh Trường Bộ có chép, thì một vị chư thiên nói với Thế Tôn là có những chư thiên hơn những người khác ở sắc thân, có nghĩa là cái thân đẹp hơn những chư thiên khác, rồi danh tiếng cũng lớn hơn các chư thiên khác, là do gì? Do sống phạm hạnh. Sống phạm hạnh là sống làm sao? Là người sống trì giới, nhất là trong những cái giới đó có giới sắc dục. Nếu người nào giữ gìn được trong sạch thì hiện đời thân tướng cũng trang nghiêm, và đời sau thân tướng cũng được xinh đẹp. Trong kinh Trung A Hàm có chép, một hôm A Nan bạch với Đức Phật: Con nghe rằng Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời sinh trước, đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Qua bài kinh này chúng ta thấy rất rõ Ngài A Nan đã kể lại nghe vào thời Đức Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca bắt đầu phát nguyện tu hành phạm hạnh, sau đó Ngài sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Khi Ngài sinh lên cõi trời Đâu Xuất thì Ngài lại vượt hơn những người sinh trước ở cõi trời Đâu Xuất ở chỗ thọ mạng. Thọ mạng của Đức Phật cũng lâu hơn, dung sắc, và dung sắc của Đức Phật cũng đẹp hơn. Và vinh dự có nghĩa là khi có sự hiện diện của Đức Phật trên cõi trời Đâu Xuất thì cái vinh dự đó lại tăng lên. Qua hai bài kinh này đủ chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng khi sinh ra Đức Phật có 32 tướng tốt đó là kết quả của quá khứ đã tu phạm hạnh, tu hành thanh tịnh cho nên mới được như vậy. Lâu nay chúng tôi nghe nhiều Phật tử thắc mắc: Thưa Thầy, con nghe nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra với 32 tướng tốt, vậy 32 tướng tốt đó là tướng như thế nào? Thật ra thì chúng tôi không thể thuộc được 32 tướng tốt đó, nên hôm nay nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2555 nói về cuộc đời Đức Phật, thì chúng tôi xin căn cứ theo trong kinh Trung Bộ có thuật lại về 32 tướng của bậc đại nhân như sau. Thứ nhất, lòng bàn chân bằng phẳng. Chân của chúng ta đi thì nó có hõm ở giữa phải không, nhưng mà chân của Đức Phật thì bằng phẳng. Hai, dưới hai bàn chân hiện ra hình bánh xe với ngàn tâm xe với trục xe, vành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Nghĩa là thường thì bàn chân mình nó cũng có những cái vòng xoáy, nhưng mà bàn chân của Phật thì có những cái vòng xoáy giống như bánh xe. Ba, gót chân thon dài. Bốn, ngón tay, ngón chân dài. Năm, tay chân mềm mại. Sáu, tay chân có màng da lưới. Bảy, mắt cá tròn như con sò. Tám, ống chân như con dê rừng. Mình không biết ống chân con như con dê rừng như thế nào. Chín, đứng thẳng không co lưng xuống, có thể rờ đầu gối với hai bàn tay. Nghĩa là khi ngài đứng thẳng lên thì hai tay của ngài đó, cái bàn tay chạm tới đầu gối. Thứ mười, tướng mã âm tàn. Mười một, màu da như đồng, màu sắc như vàng. Mười hai, da trên mượt khiến bụi không thể bám vào. Mười ba, lông da mọc từng lỗ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Mười bốn, lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Nghĩa là những cái sợi lông ở trong lỗ chân lông á, nó màu xanh mà xoáy tròn hướng về bên mặt. 15, thân hình cao thẳng. 16, thân với các góc cạnh tròn đầy đều đặn. 17, nửa thân trước như thân sư tử. 18, không có lõm khuyết giữa hai vai. Có lẽ hai vai mình ở chỗ này nó có chỗ lõm khuyết mà, nhưng mà của ngài thì nó bằng. 19, thân thể cân đối như cây bàn, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng. Bề dài hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. 20, vị giác hết sức nhạy bén. 21, quai hàm như con sư tử. 22, có 40 cái răng. 23, răng đều đặn. 24, răng không khuyết hở. 25, răng cửa trơn láng. 26, tướng lưỡi rộng dài. 27, giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già. Mình cũng không hiểu là chim ca lăng tần già hót như thế nào, nhưng ở trong này nói rằng giọng của ngài khi nói lên hay như là tiếng chim ca lăng tần già. 28, mắt màu xanh đậm. 29, lông mi như con bò cái. 30, giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. Ở giữa này có một cái lông trắng, thường ta gọi là bạch hào đó. 32, có nhục kế trên đầu, là trên đỉnh đầu ngài nó có nổi lên một cục. Đó là 32 tướng. Căn cứ theo kinh Trung Bộ của Nam truyền và kinh Trường A Hàm Bắc truyền, nói về 32 tướng của bậc đại nhân cũng có chỗ khác nhau. Kinh Trung Bộ thì không có cái tướng chữ vạn ở trước ngực. Thế nhưng kinh Trường A Hàm của Bắc truyền thì tướng thứ 16 lại có chữ vạn ở trước ngực. Ở đây chúng ta thấy hai hệ thống kinh Nam truyền và Bắc truyền nó có một số khác nhau. Cho nên đó, chúng ta thấy tượng Đức Phật thường có hình chữ vạn ở trước ngực, thì họ căn cứ theo kinh Trường A Hàm của Bắc truyền, và cũng căn cứ trong kinh Trung Bộ. 32 tướng này là thuộc về truyền thống của người Bà La Môn chứ không phải là của đạo Phật. Người Bà La Môn cho rằng ai có 32 tướng như thế này, nếu ở tại gia sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, đem chánh pháp trị vì thiên hạ. Nếu người đó xuất gia sẽ trở thành vị a la hán chánh đẳng giác. Đây là 32 tướng của bậc đại nhân. Vậy thì đại nhân là gì? Đại có nghĩa là lớn, nhân là người, đại nhân là người lớn. Người lớn ở đây không phải là người to đâu, mà đại nhân là bậc có trí tuệ lớn, có phước đức lớn, có lòng từ lớn, và người có cống hiến lớn cho nhân loại. Vậy thì qua 32 tướng này, chúng ta thấy rất rõ là không phải truyền thống của đạo Phật, mà đây là truyền thống của người Bà La Môn cổ ở Ấn Độ. Khi người ta căn cứ vào một người có đầy đủ 32 tướng này, nếu ở đời thì làm vị chuyển luân thánh vương, nếu đi xuất gia thì sẽ trở thành một bậc a la hán chánh đẳng giác, hay nói cách khác là trở thành Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta có đầy đủ 32 tướng như thế này. Một người này, các thầy tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, không có người ngang bằng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Trong kinh Tăng Chi Bộ 1 trang 47, qua bài kinh này chúng ta thấy rất rõ Đức Phật không có người ngang bằng, không có người có thể so sánh được, không có người tương tự. Khi nghe như vậy, chúng ta nghĩ rằng có thể mình đề cao Đức Phật quá. Trên thực tế, nếu chúng ta bình tâm xét lại, từ khi Đức Phật ra đời đến bây giờ, xem coi có ai có đầy đủ phước đức, trí tuệ, đạo hạnh, lòng từ bi, cũng như tất cả những việc làm tốt đẹp của Ngài, có ai có thể so sánh được bằng với Đức Phật hay không? Chúng ta cứ lấy cái điểm đó ra để mà so sánh thì thấy rằng từ xưa đến nay khó có người ngang bằng, khó có người có thể so sánh được với Đức Phật. Cũng trong kinh Tăng Chi Bộ có một vị Bà La Môn nhìn thấy bàn chân của Phật in dấu trên đất có tướng hình bánh xe với ngàn tâm xe. Ông ta bèn hỏi Phật. Vừa nãy chúng ta đã nghe bàn chân của Đức Phật ở dưới có hình bánh xe, có những tâm xe, cho nên khi mà Ngài đi in cái hình đó xuống dưới đất, có một người Bà La Môn thấy như vậy mới đến hỏi Đức Phật: có phải thưa Thế Tôn, Ngài sẽ là vị tiên? Phật trả lời: không phải. Có phải thưa Thế Tôn, Ngài sẽ là Càn Thác Bà? Đức Phật trả lời: không phải. Có phải thưa Thế Tôn, Ngài sẽ là Dạ Xoa? Đức Phật trả lời: không phải. Có phải thưa Thế Tôn, Ngài sẽ là người? Phật trả lời: không phải. Bà La Môn thắc mắc: không phải những hạng chúng sinh đó thì là ai? Đức Phật mới trả lời: quý vị lắng nghe. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên, Càn Thác Bà, Dạ Xoa là người. Với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sinh khởi trong tương lai, Ví như, này Bà La Môn, như bông sen xanh, bông sen hồng, bông sen trắng, sinh ra trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà La Môn, sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta là Phật, hãy như vậy thọ trì. Nghĩa là khi ông Bà La Môn thấy có một bàn chân có tướng lạ, cho nên đến hỏi Phật: Ngài có phải là vị tiên Càng Phát Bà Dạ Xoa hay là người? Đức Phật nói: Không phải. Rồi ông này thắc mắc hỏi: Vậy thì Ngài là gì? Đức Phật mới nói: Ngài cũng giống như là một cái hoa sen ở trong bùn mà vươn lên khỏi bùn, sống trong sạch, đó là Phật. Như vậy Phật là một người hơn con người. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Hơn ở chỗ nào? Hơn ở chỗ Đức Phật đã nói rất rõ: Ngài sống ở trong đời, chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Cũng một bài kinh khác, một vị Bà La Môn hỏi Đức Phật: Thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả có tự xem mình là sống phạm hạnh không? Có nghĩa là hỏi Đức Phật có phải là Ngài sống phạm hạnh trong sạch hay không. Phật trả lời: Này Bà La Môn, ai nói một cách trơn chánh phải nói như sau: Vị ấy sống phạm hạnh, không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh. Này Bà La Môn, nếu nói về ta một cách trơn chánh thời phải nói như vậy: Ta sống phạm hạnh, không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có ô nhiễm, không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh. Rồi người Bà La Môn mới hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, phạm hạnh như thế nào? Thưa Tôn giả Gotama, là bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Đức Phật trả lời: Lại nữa, này Bà La Môn, ở đây có Sa Môn hay Bà La Môn tự xem mình sống phạm hạnh một cách chân chánh, tuy không có hành vi ái dục với nữ nhân, không có hưởng thụ nữ nhân hoa, bóp, tắm, xức dầu, nhưng cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhân. Tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với nữ nhân, nhưng lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân. Tuy không lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ nhân, nhưng nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào. Tuy không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, nhưng lại nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân. Tuy không nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức, thích thú trong năm dục công đức. Tuy không xem gia chủ hay con gia chủ thọ hưởng, thưởng thức, thích thú trong năm dục công đức, nhưng sống phạm hạnh với tâm nguyện hướng đến một thân chư thiên, nguyện rằng với giới này hay với giới cấm này hay với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, ta sẽ thành một thiên nhân hay một thiên nhân khác. Vì ấy thích thú, ước muốn, bị kích thích bởi nữ nhân. Này Bà La Môn, đấy gọi là phạm hạnh bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Này Bà La Môn, đây gọi là hành phạm hạnh không thanh tịnh, bị liên hệ, bị hệ lụy với ái dục, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, ưu, khổ, não. Ta nói rằng không giải thoát khỏi khổ. Bài kinh này rất hay quý vị. Nếu quý vị lắng nghe cho thật kỹ thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói cho vị Bà La Môn này biết rằng một người sống phạm hạnh không phải chỉ không có quan hệ với nữ giới, mà còn có những hành động như nhìn, cười, vui đùa, rồi tưởng tượng hoặc là mong được lên cảnh giới chư thiên để hưởng ngũ dục. Những người đó đều bị bể vụt, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm. Những người nào không có những điểm này, đó chính là phạm hạnh. Đức Phật tuyên bố rằng Ngài đã vượt qua tất cả những thứ đó, cho nên Ngài là một bậc phạm hạnh. Phạm hạnh với Đức Phật cũng giống như một cái viên ngọc tròn rất là đẹp, mà viên ngọc đó nếu bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm thì viên ngọc đó không còn là viên ngọc có giá trị nữa. Chúng ta phải hiểu Đức Phật cũng giống như một viên ngọc hoàn thiện, không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô, không có điểm chấm, cho nên gọi là Phật. Qua dẫn chứng những kinh điển như thế để cho chúng ta thấy Đức Phật trong quá khứ Ngài cũng đã tu phạm hạnh, và trong hiện tại Ngài cũng đã tu phạm hạnh và đạt đến mức độ trong sạch hoàn mãn. Trong kinh Trường Bộ 2 có chép: vì Thiên Chủ Đế Thích ở Tam Thập Tam Thiên giải thích về tám pháp như thật của Thế Tôn như sau. Một, này chư thiện hữu ở Thập Tam Thiên, các vị nghĩ thế nào? Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Một vị đại sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Bài kinh này nói rằng một vị Thiên Chủ Đế Thích, có nghĩa là vị Thiên Chủ ở cõi trời 33 đã tán thán Đức Phật qua 8 điều. Điều thứ nhất là Như Lai dấn thân vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Một người như thế này khó kiếm ở trong quá khứ cũng như hiện tại. Thứ hai, chánh pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, một chánh pháp thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, luôn luôn hướng thượng, chỉ có người trí tự mình giác hiểu. Một vị giảng sư thuyết pháp hướng thượng như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Vị vua trời này đã tán thán là chánh pháp của Đức Phật rất là thiết thực hiện tại, vượt ngoài thời gian đến để mà thấy. Chánh pháp đó là gì? Là tứ đế. Đức Phật đã tuyên thuyết cho tất cả chúng ta thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường đưa đến an lạc hạnh phúc, và đây là cảnh giới an lạc hạnh phúc. Từ trước đến nay chưa ai ngoài Đức Phật có thể nói được. Thứ ba, đây là thiện, đây là bất thiện đã được Thế Tôn khéo giải thích. Đây là có tội, đây không tội, đây cần phải tuân theo, đây cần phải né tránh, đây là hạ liệt, đây là cao thượng, đây là đen, trắng, đồng đẳng, được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta khó tìm thấy được trong quá khứ cũng như hiện tại, trừ Thế Tôn. Một người đã chứng đầy đủ tam minh, đã có thể nói được rất rõ về tất cả những sự thật ở cuộc đời này. Cái gì là tội, cái gì là không tội, cái gì là cần phải tuân theo, cái gì không nên tuân theo, cái gì là hạ liệt, cái gì là cao thượng, Đức Phật nói được đầy đủ. Thứ tư, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Đức Thế Tôn khéo giải thích như nước sông Hằng phối hợp và cùng chảy với nước sông Yamuna. Cũng vậy, con đường đưa đến Niết Bàn cho các đệ tử, Niết Bàn và con đường phối hợp thành một, đã được Thế Tôn khéo giải thích. Một vị khéo giải thích con đường hướng đến Niết Bàn như vậy, một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Nghĩa là Đức Phật đã chỉ ra được cái con đường đưa chúng ta đến chỗ giải thoát, đến chỗ Niết Bàn. Từ xưa đến nay chưa ai có thể nói được và chỉ được ngoại trừ Đức Phật. Thứ năm, Thế Tôn cũng đã tạo được chúng thiện hữu, hữu học đang đi trên nẻo đạo, và các vị lậu tận đã hoàn tất thánh đạo. Ngài không di tản chúng, nhưng sống cùng chung một niềm hòa hợp lạc trú. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Nghĩa là Đức Phật có khả năng hướng dẫn cho các đệ tử của mình từ những bậc hữu học đến bậc vô học, có nghĩa là hướng dẫn đến quả A-la-hán. Mặc dù Đức Phật là một bậc thầy, nhưng Ngài vẫn sống hòa hợp với tất cả chúng ta. Cho nên vị chư thiên này đã tán thán, xưa nay khó có tìm thấy vị nào xứng đáng như Đức Thế Tôn. 6. Lời dưỡng cúng dường cho Thế Tôn đã được an bài chắc chắn, danh tướng cũng đã được an bài chắc chắn. Và con nghĩ rằng các vị sát đế lì sống với gương mặt rất quý mến, nhưng Thế Tôn sống thọ hưởng các lợi dưỡng với tâm không kiêu mạn. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Phần thứ sáu này, vị thiên chủ đó đã tán thán rằng Đức Phật, Ngài rất xứng đáng để được thọ lãnh những phẩm vật cúng dường. Thế nhưng Ngài cũng vẫn sống hòa hợp với tất cả mọi người, vẫn sống khiêm hạ với tất cả mọi người. Điều này cũng rất khó thấy ở trên thế gian này. Thứ bảy, Thế Tôn nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy. Một vị nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, thành tựu các pháp và tùy pháp như vậy. Một vị đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Một bậc nói được, làm được, phần lớn chúng ta nói thì hay nhưng mà làm thì dở. Có những người á làm thì hay nhưng mà lại nói thì dở. Đức Phật là một người làm được, nói được, nói được, làm được. Điều này để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng tôi thấy ngoài thực tế có rất nhiều người họ nói rất hay, nói thao thao bất tuyệt, nói những cái đạo lý dạy người ta làm người làm thánh, nhưng mà tới chừng bản thân họ thì thực ra không làm được gì cả, đôi khi còn mâu thuẫn cả với cái lời nói. Cho nên ở đây vì thiên chủ đã tán thán Đức Phật, Ngài nói được, làm được, làm được, nói được, ở trên đời này cũng hiếm có. 8. Thế Tôn đã vượt khỏi nghi ngờ, diệt trừ do dự mọi suy tư được thỏa mãn về tâm nguyện và tối sơ phạm hạnh. Một đạo sư đầy đủ đức tánh như vậy, chúng ta thật khó tìm thấy trong quá khứ cũng như trong hiện tại, trừ Thế Tôn. Thì phần này, vị Thiên Chủ cũng đã tán thán Đức Phật là một bậc phạm hạnh, là một bậc đã chứng được tam minh, thiên nhãn minh, túc mật minh và lậu tận minh. Trong một kinh khác, kinh Tăng Chi Bộ có chép: một người này các tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đức Phật của chúng ta khi ra đời với mục đích gì? Đem lại hạnh phúc, an lạc, lợi ích cho không những loài người mà cả chư thiên. Và cũng trong kinh Tăng Chi Bộ có chép: có một người này các thầy tỳ kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đưa đến hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đưa đến hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Người ấy có chánh kiến, không có điên đạo kiến. Người ấy làm cho đông người xa lìa phi pháp, an trú diệu pháp. Đó là Đức Phật. Ngài ra đời vì lợi ích an lạc cho mọi người, và người ấy có chánh kiến, không có điên đạo kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng. Còn điên đạo kiến là thấy lộn ngược, vô thường mà mình cho là thường, khổ cho là vui, vô ngã cho là ngã. Hay nói cách khác là Đức Phật có cái nhìn rất đúng đắn về vũ trụ nhân sinh, về sự thật của cuộc đời này. Trong năm cái trược mà chúng ta thường nghe đó: kiếp trược, kiến trược, thiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. Thì phần kiến trược là thấy sai lầm. Thấy sai lầm cái gì? Thấy sai lầm về thân, gọi là thân kiến. Thân mình là vô thường, là cho là thường, giả cho là thật, khổ cho là vui, bất tịnh là cho là tịnh. Rồi biên kiến là thấy có một bên thôi, chấp thường hoặc là chấp đoạn. Chấp thường cho rằng người chết kiếp sau thành người trở lại, chấp đoạn cho rằng chết là hết. Đó cũng là điên đạo kiến, thấy sai lầm. Rồi tà kiến, không tin có nhân quả tội phúc. Rồi kiến thủ là cái thấy sai lầm, không đúng với sự thật. Rồi giới cấm thủ là mình cho những điều mình tu học không đúng chính pháp cho là đúng. Chẳng hạn như ở bên Ấn Độ ngày xưa có những phái tu theo ngoại đạo. Một hôm đến gặp Đức Phật, bạch với Đức Phật: thưa tôn giả Gotama, tôi tu khổ hạnh giống như con chó, ăn như chó, ngủ như chó, đi như chó, đứng như chó, nằm như chó, sau này chết có được sinh về cõi trời hay không? Đức Phật cười nói: bây giờ ông tu bắt chước con chó, ăn như chó, đi như chó, đứng như chó, nằm như chó, ngủ như chó, sau này chết ông sẽ thành chó. Bởi vì họ cứ nghĩ rằng họ tu khổ hạnh như vậy sẽ được sinh lên trời. Nhưng mà không ngờ rằng mình tạo cái nhân chó thì cái quả của mình là quả chó, chứ làm sao mà sống như chó mà lại sinh lên trời được. Hoặc là hiện tại khi chúng tôi đi qua bên Ấn Độ đó, vẫn còn thấy có nhiều người họ tu không đúng chính pháp. Chẳng hạn như họ không mặc quần áo, gọi là cái đạo lõa thể, bây giờ vẫn còn tồn tại ở bên Ấn Độ. Điều này trong kinh Đức Phật gọi là giới cấm thủ. Coi như họ áp dụng cái giới cấm, những cái phương pháp tu không đúng chính pháp. Kế đến là Đức Phật là người làm cho đông người xa lìa phi pháp, an trú diệu pháp. Đức Phật đã dạy cho chúng ta thấy những điều gì là đúng, những điều gì là sai, hướng chúng ta đến con đường cao thượng, tốt đẹp, giác ngộ, giải thoát. Và trong kinh Trường Bộ 1, có một vị Bà La Môn đã tán thán Đức Phật như sau: thật là vi diệu thay, tôn giả Gotama, thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người giật đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy con nay xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Đây là một vị Bà La Môn, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta tán thán Đức Phật là ngài đã dựng lên những gì ngã xuống, ngài đã phơi bày ra những gì xưa nay bị che kín, ngài đã chỉ đường cho những kẻ lạc đường, và ngài đã đem ánh sáng vào trong bóng tối. Quý vị thấy, nếu chúng ta tìm hiểu vào trong các kinh điển thì thấy rất là nhiều những người ngoại đạo Bà La Môn sau khi nghe pháp tán thán công đức tu hành, tán thán giáo pháp của Đức Phật. Cũng trong kinh Tương Ưng Bộ có chép: một thời Thế Tôn ngủ ở Kosambi tại rừng Simsapa. Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa rồi bảo các tỳ kheo: các ông nghĩ thế nào? Này các thầy tỳ kheo, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapa mà ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng Simsapa? Thật quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapa mà Thế Tôn nắm trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thật là quá nhiều những gì ta đã thắng chi mà không nói ra cho các ông, thật là quá ít những gì ta đã nói ra. Qua bài kinh này, quý vị đã hiểu không ạ? Sau một lần Đức Phật vào trong rừng, ngài cầm nắm lá lên và nói rằng: những gì ta nói chỉ như là nắm lá trong tay, còn những gì ta biết như lá ở trong rừng. Quý vị thấy, những gì Đức Phật biết như lá trong rừng, những gì Đức Phật nói chỉ như lá trong tay. Thế mà chúng ta học cả đời chưa hết. Tại sao Đức Phật lại không nói nhiều mà ngài nói ít thôi? Ngài nói rằng những gì cần nói ngài nói, những gì không cần thì ngài không nói. Những gì liên hệ đến giác ngộ giải thoát, ra khỏi đau khổ sinh tử luân hồi thì ngài nói, còn những gì mà siêu hình trừu tượng thì ngài không nói. Có một câu chuyện được ghi chép trong kinh Trung A Hàm. Một hôm, tôn giả mang đồng tử đến hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, thế giới này là hữu thường hay là vô thường, hữu biên hay là vô biên, Như Lai là tuyệt diệt hay là không tuyệt diệt, xin Đức Thế Tôn giảng giải cho con. Nếu Thế Tôn giảng giải con thỏa mãn thì con sẽ rất hoan hỷ tiếp tục tu học với Đức Thế Tôn. Ngược lại, nếu Thế Tôn không giải đáp thỏa mãn thì con xin hoàn tục. Đức Phật mới hỏi: này mang đồng tử, khi ông đến đây tu học, ông có nghe ta nói rằng ông đến đây ta sẽ thỏa mãn cho ông những điều đó hay không? hay là ông đến đây vì mục đích tu phạm hạnh? Thì mang đồng tử khẳng định rằng là không phải điều đó. Đức Phật mới nói những điều ông tìm hiểu không liên hệ gì đến vấn đề dứt trừ già bệnh chết thầu bi khổ não cả. Đức Phật mới lấy một câu chuyện dẫn chứng rất là hay. Phật nói ví như có một người bị một mũi tên độc bắn vào người, thì anh này đau quá rên la. Lúc đó người nhà tội nghiệp mới đem anh ta đến chỗ vị lương y để chữa trị. Thì khi vị lương y đó tính rút cái tên ra để chữa cho anh ta, thì anh ta lại nói khoan, ông cho tôi biết ai là người bắn tôi. Ông này thuộc Bà La Môn, Sát Đế Lì, Vệ Xá hay là Thủ Đa La? Rồi ông này mập hay ốm, trắng hay đen, đẹp hay xấu, cao hay thấp? Ông khoan hẳn nhổ mũi tên. Bây giờ ông cho tôi biết là cái mũi tên đó làm bằng cái gì, dây cung bằng gì, rồi người làm đó là ai, tên gì, ở đâu, tại sao bắn tôi? Đức Phật nói nếu mà giải đáp được cho ông này hết tất cả những điều ông thắc mắc thì có lẽ ông đã chết rồi. Việc cấp bách của người bị vết thương, bị mũi tên bắn này là gì? Là phải rút tên ra chữa bệnh đi đã. Chừng nào hết bệnh rồi thì anh sẽ hiểu được cái chuyện kia. Cũng giống như bây giờ mình lo tu, thoát khỏi khổ, chứng quả đi đã rồi mình sẽ thấy được, biết được hết tất cả. Bây giờ nếu nói ra, đôi khi cái trình độ hiểu biết của chúng ta cũng chưa đủ, có thể đâm ra hoang mang. Do vậy Đức Phật không nói những điều đó. Đức Phật chỉ nói những điều có lợi ích thiết thực cho việc tu hành đạt đến gì? Phạm hạnh, trí tuệ, giác ngộ, giải thoát và ra khỏi sinh tử luân hồi. Đó là những điều mà Đức Phật cần nói. Thì trong giáo lý đạo Phật, Đức Phật thường nhấn mạnh đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là cảnh giới niết bàn an vui, đây là con đường đưa đến cảnh giới niết bàn an vui. Đức Phật chỉ nói những điều đó và nhấn mạnh những điều đó, còn những điều siêu hình thì Ngài không nói. Cho nên Đức Phật mới nói rằng những điều ta biết như lá ở trong rừng, những điều ta nói chỉ như lá ở trong bàn tay thôi. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 1 có chép: sự kiện này không xảy ra, này các thầy tỳ kheo, không có được. Trong một thế giới hai vị A-la-hán chánh đẳng giác không trước không sau xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các thầy tỳ kheo, trong một thế giới chỉ có một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. Qua bài kinh này đã khẳng định rằng trong một thế giới của chúng ta đây chỉ có một vị Phật xuất hiện. Sau khi hết cái nhiệm kỳ của vị Phật này thì vị Phật khác xuất hiện. Cũng giống như là một nước thì có một ông vua thôi, một nhà cũng có một chủ thôi. Rồi theo thứ lớp như vậy, thì Đức Phật cũng đã khẳng định rằng là mỗi một vị Phật ra đời cũng giống như là một nhiệm kỳ như vậy, của tổng thống hay là của một ông chủ tịch nước. Hết nhiệm kỳ đó rồi tới một nhiệm kỳ khác, Đức Phật này ra đời xong rồi sẽ có Đức Phật khác ra đời, chứ không có hai vị Phật ra đời cùng một lúc ở thế gian này. Vậy thì tóm lại, Phật tánh thì ai cũng có, khả năng thành Phật thì ai cũng có. Thế nhưng để thành tựu được Phật quả, chúng ta phải tu lục độ vạn hạnh, phải trải qua rất là nhiều kiếp mới thành tựu được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sinh ra trên cuộc đời này đã có được đầy đủ đức tướng và trí tuệ của một bậc siêu phàm. Và đức tướng đó đã thể hiện qua 32 tướng, qua hoàn cảnh cuộc sống gia đình, qua trí tuệ của Ngài. Thì chúng ta là người học Phật cũng phải theo con đường của Đức Phật, cũng phải tu tập lục đồ vạn hạnh, trải qua nhiều kiếp như thế để chúng ta mới thành tựu được quả vị Phật. Thì vừa nãy giờ chúng tôi đã dẫn chứng trong các kinh điển để cho quý vị được nghe rõ những lời kinh Đức Phật dạy, để có một niềm tin vững chắc rằng Đức Phật của chúng ta, trước nhất là về thân tướng thì có đầy đủ những cái tướng tốt, mà đầy đủ tướng tốt này từ đâu mà có? Từ việc tu phạm hạnh trong quá khứ. Thứ hai là về trí tuệ. Trí tuệ thì do Ngài đã tu thiền định cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thứ ba là phạm hạnh, là hạnh thanh tịnh. Chúng ta đã thấy và đã nghe được qua cái bài kinh mà Đức Phật đã nói rằng Ngài cũng giống như là một viên ngọc mà không có bị bể vụn, không có nhiễm ô, không có khuyết phạm và không có điểm trong. Về lòng đại bi thì chúng ta thấy Ngài cả một đời hy sinh vì chúng sinh. Và trong kinh đúng có đã nói Ngài ra đời vì mục đích gì? Vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Thứ năm là chúng ta thấy Ngài là một bậc tối thắng trong loài người. Vì sao gọi là tối thắng? Là vì trí tuệ, vì phước đức, vì phạm hạnh, vì sự cống hiến của Đức Phật vượt trội hơn tất cả những người khác, cho nên gọi là Phật. Thì hôm nay nhân ngày đản sinh của Đức Phật thì chúng tôi cũng được phép ôn lại một đôi nét về cuộc đời của Đức Phật. Thay mặt cho chư tăng bổn tự xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.